Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Người muốn vãng sanh còn đến những yếu tố nào? Hôm trước chúng ta cũng nói quá nhiều. Người tu thiện tích phước rất lớn, không phải là chắc chắn được vãng sanh. Những người tu thiện tích phước rất lớn thì phước báu có thể lớn hơn người không tu phước. Chính vì thế mà chúng ta tu ở đây là tu vãng sanh. Tu vãng sanh thì rất cần có phước để mà giúp cho lúc mình ra đi đỡ chướng nạn. Trên đời này có nhiều người tu phước rất lớn nhưng mà họa đến trùng trùng. Sở dĩ là cái phước hiện tiền chưa gặp cái duyên để thành quả báo, trong khi cái họa trong quá khứ đã gặp cái duyên cho nên thành quả báo để mình hưởng. Chính vì thế mà trong cái pháp gọi là pháp duyên khởi, chúng ta phải chú ý đến cái duyên. Và chúng ta trở về Tây Phương là do cái duyên này. Một người mà duyên với cảnh Tây Phương cực lạc, ngày ngày niệm Phật là tự tạo ra cái nhân quả. Niệm Phật là nhân, trở về Tây Phương là quả. Tất cả những cái phước báu, nếu nó hiện tiền, thì nó giúp đỡ cho ngày lâm chung mình an nhiên tự tại, không bị trở ngại. Nếu những cái phước báu mà nó không có duyên, còn những cái duyên của cái nghiệp ác nó nở ra, thì trong lúc lâm chung chúng ta vẫn phải bị trở ngại như thường. Chính vì cái pháp nhân duyên, cho nên chúng ta phải cần tạo cái duyên cho đầy đủ để không bị chướng nạn. Thì xin thưa với chư vị, chính những người hộ niệm tạo cái duyên rất tốt cho chúng ta. Người ta cố gắng ngăn cản những duyên khác để cho chúng ta được an lành ra đi. Còn nếu mà chúng ta tự ra đi thì nhiều khi không chủ động được cái chuyện này, vô tình coi chừng duyên ác nảy sinh ra. Như hôm trước chúng ta thường hay ví dụ, một người tu cả đời sau cùng vướng phải một cái tâm thượng mạng, tự nhiên cái duyên đi về Tây Phương mất hết. Một người tu suốt cả đời sau cùng gặp bạn bè không hiểu đạo tới quấy phá, nhiều khi làm cho tâm rối loạn, cũng có thể mất phần vãng sanh. Một người tu rất nhiều nhưng mà gặp chướng duyên, có người ngăn trở, làm cho những cái duyên ác, duyên xấu nó sinh ra. Cái nghiệp xấu trong quá khứ nó tạo thành cái chướng duyên, có thể mình vượt qua không được. Chính vì thế mà mình còn những vị thiên long hộ pháp bảo vệ, và còn những người hộ niệm ở sát bên mình nhắc nhở. Cho nên pháp hộ niệm thực sự là tuyệt vời vô cùng. Trang 116, câu y dài: người tu thiện phước lớn thì dễ hướng phước trong đời sau, chứ không phải chắc chắn được vãng sanh Tây Phương cực lạc. Đúng không chư vị? Ở đây là dễ hướng phước trong đời sau, chứ không phải là chắc chắn hướng phước trong đời sau. Mong chư vị phải nắm rõ cái chỗ này. Một câu nói nó có cái hàm ý của nó. Người tu phước thiện lớn dễ hưởng phước, người ta dễ hưởng được cái phước trong đời sau, chứ không phải là chắc chắn hưởng phước trong đời sau. Chính cho cái duyên, cái duyên trong cái lúc mà mình lâm chung mình duyên cái nào đây. Một người tu thiện tích phước mà trong lúc lâm chung đó vẫn nghĩ về thiện phước, vẫn ăn ở hiền lành, tham lam, sân giận, suy mê không xảy ra, thì họ mới có cái phước phần hướng cái phước trong đời sau. Còn nếu trong lúc buông báo thân ra đi, chỉ cần một cái niệm tham lam cái gì đó, tham danh, tham gì đó không biết, coi chừng nó chuyển hướng. Coi chừng một cái niệm sân giận nào đó vì một cái gì đó, chuyển hướng liền. Tham sân si là cái duyên của tam đồ ác đạo, nó chuyển mình xuống như đó, nguy hiểm lắm. Cho nên xin thưa với chư vị, cẩn thận cái chỗ này. Cho nên dễ hướng phước, tại vì có phước mà hướng phước, không có phước thì làm sao hướng phước. Chứ không phải là chắc chắn được vãng sanh, hoàn toàn không phải chắc chắn. Mà người nào là chắc chắn? Người tín nguyện hạnh đầy đủ thì dễ được vãng sanh, chứ cũng không phải là chắc chắn. Tín hạnh nguyện đầy đủ mà có người hỗ trợ tích cực nữa là nó thêm cái phần vững vàng nữa. Mà lúc đó cái nghị lực của mình, cái tâm lực của mình mạnh mẽ nữa mới đưa đến cái chỗ là chắc chắn. Cho nên mong cho vị phải nhớ cho kỹ cái điểm này. Đừng có nghĩ rằng là chúng ta niệm Phật thế này, có là niệm Phật là Phật niệm mình, rồi Phật thương mình đưa mình về Tây Phương. Coi chừng pháp duyên khởi này, chúng ta không có vững cái duyên tạo ra cái duyên khác. Cho nên thực sự pháp hộ niệm cần phải chú ý để mà tạo cái duyên lành. Chính cái duyên này nó giúp cho chúng ta hợp với cái ý nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mà chúng ta thành tựu đấy. Câu Z: người tu thiện phước lớn, khi chết ít bị bệnh khổ hành hạ hơn người kém phước. Đúng không chứ vậy?
Đúng.
Đúng là như vậy. Ít bị bệnh khổ hành hạ. Thực sự một người mà suốt cuộc đời người ta tu phước nhiều, nếu mà cái phước này nó lớn, nó có thể nó vượt qua cái nghiệp chướng làm cho mình an nhiên tự tại ra đi. Chứ vì cứ tưởng tượng giống như là một cái quả cân, mà cân nó có cái đĩa. Thí dụ một đĩa bên này là tội, bên đĩa bên này là phước, đĩa này là nghiệp chướng, bên này là coi như phước báu. Nếu mà cái phước báu nó lớn thì nó kéo cái quả cân chạy qua bên cái phía nặng đó. Tức là cái người mình sẽ đổ vô cái phước đó, mình được phước. Nó là vậy thôi. Còn một người mà tu phước ít thì cái nghiệp nó nặng quá, khi mà để lên con cân một cái là nó nhào qua bên cái đường họa. Cho nên họa phước chính là cái chỗ này. Cho nên cái thường thường tu phước rất là tốt để cho chúng ta hướng được của cái sự ra đi đỡ một chút. Chứ còn không tu phước thì thường thường dễ bị cái nghiệp chướng nó báo hại. Nếu mà lúc đó chúng ta không có người ở bên cạnh, tâm lực chúng ta yếu, nhiều khi đưa đến tình trạng mê man bất tỉnh thôi, chúng ta chịu thua. Mong cho vị hiểu được như vậy mới cố gắng. Ngoài vấn đề mà phóng sanh, ăn ở hiền lành, bố thí cúng dường gì đó, chúng ta còn phải lấy cái tâm gọi là cái tâm thoải mái, cái tâm xả chấp, tâm đừng có cự người này cự người nọ, tâm đừng buồn này buồn nọ, để cho những cái nghiệp nó rời chúng ta này. Cho nên những người hiền lành thường thường ít tạo nghiệp hơn những người mà thông minh, những người mà dối gian, những người mà tự hào tự cao đó thường thường tạo nghiệp. Mà cái nghiệp đó nó cứ rình rình, nó làm im nó đến lúc mà còn tướng nghiệp nó lội lên chịu không nổi. Mà thường thường những người mà cao ngạo bị thiên long vấp bó rơi nữa thì rất là kẹt. Đây là những cái chuyện mà chúng ta cố gắng cẩn thận để gìn giữ được cái sự thành tựu của mình ngon lành một chút. Tất cả đều ở tại ta. Câu hai chữ A: phước báu lớn hỗ trợ tốt đường vãng sanh, người có tín nguyện hạnh vững vàng và được cẩn thận hộ niệm trợ duyên nữa thì rất dễ được phần thanh. Đúng không chứ vậy?
Đúng.
Tín hạnh nguyện là do mình tạo ra cái phước tự mình, mà còn được hộ niệm nữa, đấy là cái phước. Người mà được hộ niệm cũng là cái phước. Nhờ cái phước này mà nó giúp cho mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên xin thưa với chư vị, giả sử như mình tu trong cái đạo tràng này mà mình không chịu tạo phước cho nhau, liệu rằng là trong lúc cuối đời những người bạn đồng tu có đến hộ niệm cho mình hay không? Cứ suy nghĩ kỹ đi. Nếu mà người bạn đồng tu không đến hộ niệm cho mình, chính mình là người thiếu phước đấy. Cho nên thường thường trong đạo tràng nên cố gắng tập là gọi là kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, cố gắng gìn giữ giới luật mình tu, ăn ở hiền lành với nhau, xử sự tốt đẹp với nhau. Thì nhiều người thương mến mình thì tự nhiên khi mình nằm xuống rất nhiều người tới hộ niệm cho mình. Người nào mà nhiều người tới hộ niệm thì xin thưa thật với chư vị, cái đường tu của họ cũng thường được chư thiên long hộ pháp bảo vệ. Còn một người mà khi nằm xuống rồi chư vị đồng tu không muốn tới hộ niệm thì thường thường chư thiên long hộ pháp cũng ít khi mà tới hộ niệm cho mình. Tại sao vậy? Tại vì chư vị cứ để ý coi, thường thường những người mà bị như vậy là do trong lúc ăn ở với nhau hay xích mích người này xích mích người nọ, hay tạo cái duyên chẳng lành. Cho nên mong chư vị phải nhớ, đây chính là phá mất cái phước của mình. Cho nên khi mà tu hành, ví dụ như có người ta phát hiện ra mình có cái sai gì, ta nói anh tại sao sai như vậy, Đừng bao giờ cãi, nói tại sao tôi không có sai mà nói sai. Không phải. Nhiều khi mình làm sai mà không biết. Thì những người thường thường chấp nhận lắng nghe những người khác là những người có phước. Tại vì lắng nghe thì những người khác thương. Thương tức là mình có phước. Lúc mình nằm xuống, những người đó dù có xa cho mấy, đang làm việc người ta không bỏ làm đi để mà đi tới hộ niệm cho mình. Cho nên chư vị nhớ là cái tu phước không những là chỉ đem tiền đem bạc ra là tu phước, không phải như vậy. Ăn ở hiền lành, tánh tình hiền hậu, thực sự là cái tu phước rất tốt. Chính vì vậy mà Ngài Ấn Quang Đại Sư luôn luôn nhắc nhở cho chúng ta cái câu này: chí thành chí kính là cái đạo nhiệm mộc. Và Ngài còn nói thêm nữa là cái lòng cung kính. Chính chư tổ nhiều người nổi lắm, chẳng phải một người. Ngài nói là một phần cung kính là một phần lợi ích, lợi ích cho chính mình. Hai phần cung kính thì hai phần lợi ích. Cho ví dụ như chị em thường hay nói, nếu mà có một vị sư nào đến đây tu với mình, mong chư vị phải nhớ đã là một vị sư, tức là họ có phát tâm tu hành. Dẫu họ tu dở đi nữa, mình cũng phải cung kính họ. Đấy là cái chuyện thực tế. Mình không được quyền nói hành nói hại. Cho nên có nhiều người cứ nói thư này sư nọ được. Không nên nói. Nói như vậy nó mất cái đức của mình đi. Không tốt. Cho nên khi mà mình biết cái tu phước rồi, giờ ông gặp những người ta tu tuyệt vời lắm. Có những vị này tuổi đáng anh, đáng chị, đáng bác mình, mà lúc nào cũng khiêm cung tu phước đấy. Không phải là bỏ tiền bóp bạc ra đâu, nhưng mà đối xử với người nào cũng cung kính kính hết. Đây là những người tu phước đấy chứ vậy. Không phải là bắt buộc bỏ tiền bỏ bạc ra mà gọi là tu phước đâu. Hồi sáng này nói giỡn với chị Hoa. Nói chị tu nhiều, chị chia công đức với em đấy. Chị chấp tay lại. Dạ thưa không, sư huynh ơi, không dám như vậy đâu. Chị Hoa là người lớn tuổi hơn mình. Chị Hoa là Hoa vợ của bác Hiếu Thuận đó. Lớn tuổi hơn mình mà nói luôn luôn là sư huynh. Chứ vì thấy không này, đó là những người gọi là những người tu phước đó chứ vậy. Hiểu được như vậy mình mới thấy rõ ràng là chính những người đó mà sau cùng rồi, ví dụ như là mình đang đi làm ở xa mà nghe chị bệnh, nghe gì đâu, mình cũng không nỡ nào mình bỏ chị được. Chính đó là những người tạo được cái duyên phước lớn. Và thường thường những người mà tâm ý hiện đành như vậy thường được chư Thiên Long Hộ Pháp bảo vệ. Mong chư vị hiểu được như vậy. Người nào có được chư Thiên Long Hộ Pháp bảo vệ là những người có phước. Những người nào mà đồng tu quyết lòng tới hộ niệm trợ duyên cho mình là những người có phước. Còn những người nào mà bị buồn cái này, phiền cái nọ, người này trách người kia chê là những người thiếu phước. Hiểu được như vậy chúng ta mới thấy là con đường vãng sanh về Tây Phương thực ra đơn giản chứ không phải khó. Mà tại vì chúng ta sợ cứ tạo cái nghịch duyên cho chính mình. Hiểu được như vậy. Bắt đầu từ đây ta coi tất cả mọi người đều là thiện tri thức hết. Nói như Ngài Ấn Quang, tất cả mọi người là Bồ Tát. Còn ta là gì? Là phàm phu. Cứ cho ta làm phàm phu. Đừng bao giờ thấy mình tu tốt, tu ngon như vậy. Cho ta là ngon là giỏi. Cho ta là ngon là giỏi. Thì phước mình nó sẽ mất đi. Cho nên cung kính, hiếu để vẫn là cái phước tốt nhất. Thành tâm niệm Phật, quyết lòng vãng sanh về Tây Phương, chúng ta được vãng sanh ngon lành. Nam mô A Di Đà Phật.
Thơm khói hương trầm đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương. hương, mái tranh buông màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà.